Kitô đón nhận ơn tái sinh, gặp gỡ Đức Kitô chân thành mình gặp mình, gặp gỡ Đức Kitô nảy sinh tình đê huy.
Buồn xuôi nếu bê tắc thì dòng sông mau càng khô, tình yêu không Kitô ôi tình yêu sao cần thôi. Vì Chúa chính buồn xuôi nguồn yêu thương vô biên, tình yêu thương nối liền các hoang đảo giữa đại dương.
Đức Thánh Cha Phanxicô của chúng ta tiếp tục ban cho chúng ta những huấn từ truyền tin cho mỗi ngày Chủ nhật, mà Chủ nhật này là Chủ nhật thứ 18 thường niên 5B. Bài phúc âm nào cũng có ý nghĩa của nó và cũng có những gì nhắc nhở chúng ta cần phải thực hành cho đúng ý của Chúa. Vậy thì bài phúc âm cho Chủ nhật thứ 18 thường niên 5B hôm nay, và Chúa muốn dạy chúng ta như thế nào để chúng ta có thể thực sự sống đẹp lòng Chúa mỗi ngày một hơn. Thân mến chào anh chị em. Cảnh tượng đầu tiên của bài phúc âm cho phụng vụ hôm nay, theo phúc âm Thánh Gioan đoạn 6 từ câu 24 đến 35, cho chúng ta thấy có mấy chiếc thuyền đang di chuyển về phía thành Capernaum. Đám đông đang đi tìm kiếm Chúa Giêsu. Chúng ta có thể nghĩ rằng đó là một điều thật tốt lành. Tuy nhiên, bài phúc âm lại dạy chúng ta rằng việc tìm kiếm Thiên Chúa vẫn chưa đủ. Chúng ta cũng cần phải hỏi tại sao chúng ta đang tìm kiếm Ngài nữa. Thật vậy, Chúa Giêsu phán rằng các ngươi tìm kiếm tôi không phải là vì các ngươi đã thấy dấu lạ, mà vì các ngươi đã được ăn bánh no nê. Thật vậy, dân chúng đã chứng kiến thấy phép lạ các ổ bánh tăng bội, nhưng họ đã không nắm bắt được ý nghĩa của cử chỉ ấy. Họ đã dừng lại ở cái bề ngoài của phép lạ này. Họ đã đọng lại ở thứ bánh vật chất, chỉ ở chỗ đó thôi, chứ không tiến xa hơn, tiến vào chính cái ý nghĩa của phép lạ này. Bởi vậy, vấn nạn đầu tiên chúng ta cần tự hỏi mình rằng, tại sao chúng ta tìm kiếm Chúa? Tại sao tôi tìm kiếm Chúa? Đâu là động lực thúc đẩy cho đức tin của tôi, cho đức tin của chúng ta đây? Chúng ta cần nhận thức được điều này. Vì giữa nhiều trước cám dỗ chúng ta gặp phải trong đời, giữa nhiều trước cám dỗ có một thứ chúng ta có thể gọi là khuynh hướng ngẫu tượng. Nó là một khuynh hướng thúc đẩy chúng ta tìm kiếm Thiên Chúa cho việc sử dụng riêng tư của mình, để giải quyết các thứ vấn đề của chúng ta, để tạ ơn Ngài về những gì chúng ta không thể tự mình đạt được cho thiện ích của chúng ta. Thế nhưng, như thế thì đức tin vẫn có tính cách nông nổi hời hợt. Thậm chí, tôi có thể nói như thế này. Đức tin vẫn có tính cách lóa mắt. Ở chỗ, chúng ta tìm kiếm Thiên Chúa để chúng ta hưởng thụ, rồi quên mất Ngài khi chúng ta thỏa mãn. Ở tâm điểm của thứ đức tin non nớt này không phải là Thiên Chúa, mà là các nhu cầu của chúng ta. Tôi nghĩ đến các thứ thiện ích lợi lộc của chúng ta, đến nhiều điều cần phải trình bày các nhu cầu của chúng ta cho tấm lòng của Thiên Chúa. Thế nhưng, Chúa là đấng tác động vượt lên trên các thứ mong mỏi của chúng ta, đấng muốn sống với chúng ta trước hết trong mối liên hệ yêu thương. Mà tình yêu chân thực là những gì là vô tư, những gì nhưng không. Người ta không yêu thương để nhận được một đáp trả ưu ái nào đó. Đó là thứ tình yêu vụ lợi. Và trong cuộc sống chúng ta rất thường được tác động theo tính vụ lợi. Vấn đề thứ hai, đó là đám đông xin Chúa Giêsu có thể giúp chúng ta. Chúng tôi cần phải làm gì để được gọi là làm các công việc của Thiên Chúa? Dường như dân chúng khi bị Chúa khiển trách thì nói rằng, thế thì chúng tôi làm thế nào để thanh tẩy việc chúng tôi tìm kiếm Thiên Chúa đây chứ? Làm sao chúng tôi có thể đi từ một thứ đức tin ma thuật, chỉ nghĩ đến các nhu cầu riêng tư của chúng tôi, đến một đức tin đẹp lòng Thiên Chúa chứ. Và Chúa Giêsu đã tỏ cho họ thấy cách thức ra sao. Ở chỗ, người trả lời rằng, công việc của Thiên Chúa đó là hãy đón nhận đấng mà cha đã sai, tức là đón nhận chính bản thân Chúa Giêsu. Đó không phải là việc thêm thắt vào các thứ thực hành về đạo giáo hay tuân giữ những chỉ thị đặc biệt nào nữa, mà chỉ là việc đón nhận Chúa Giêsu thôi, là tiếp nhận người vào cuộc sống của chúng ta, là sống chuyện tình với Chúa Giêsu. Chính người là đấng sẽ thanh tẩy đức tin của chúng ta. Chúng ta không thể nào tự mình làm điều này được đâu. Thế nhưng, Chúa muốn một mối liên hệ yêu thương với chúng ta. Trước những gì chúng ta lãnh nhận và thực hiện, thì hãy yêu mến người. Đó là mối liên hệ vượt lên trên thứ lý lẽ của lợi lộc và tính toán. Điều này áp dụng cho Thiên Chúa. Thế nhưng, nó cũng áp dụng cho cả các mối liên hệ loài người và xã hội của chúng ta nữa. Khi chúng ta, trước hết và trên hết, tìm kiếm những gì thỏa mãn các nhu cầu của chúng ta, thì chúng ta liều mình sử dụng con người ta và khai thác các tình huống cho đích điểm riêng tư của chúng ta mà thôi. Biết bao nhiêu lần chúng ta đã từng nghe thấy một ai đó bị cho rằng, thế nhưng hắn lạm dụng con người ta rồi quên mất họ. Kiểu như là vắt chanh bỏ vỏ đấy. Sử dụng người ta để chiếm đoạt cho bản thân mình là một điều xấu. Một xã hội tập trung vào lợi lộc hơn là con người ta là một xã hội không phát sinh sự sống. Lời mời gọi của Phúc Âm là như thế này. Thay vì chỉ quan tâm đến thứ bánh vật chất nuôi dưỡng chúng ta, thì chúng ta hãy đón nhận Chúa Giêsu như là bánh sự sống. Và khi bắt đầu từ mối liên hệ của chúng ta với người, thì hãy học biết yêu thương nhau. Một cách vô tư, không tính toán. Tình yêu là những gì được ban tặng một cách nhưng không, không tính toán, không lạm dụng con người ta, vô tư, quảng đại, hào hiệp. Giờ đây, chúng ta hãy cùng cầu với Đức Thánh Trinh Nữ, mẹ đã sống chuyện tình tuyệt vời nhất với Thiên Chúa, để xin mẹ ban cho chúng ta biết cởi mở bản thân mình ra để gặp gỡ người con của mẹ. Anh các chị ơi, hôm nay cậu chỉ có hai tư tưởng chính yếu thôi. Tư tưởng đầu tiên đó là tại sao chúng ta đi tìm kiếm Chúa? Và thứ hai đó là chúng ta phải làm sao để có thể gặp được Chúa? Đó, tìm Chúa nhưng mà có gặp được Chúa không? Đấy là chuyện khác. À, hai điều nó liên hệ với nhau. Và đó là cái kinh nghiệm cho chúng ta thấy. Chúng ta đi tìm Chúa đấy, chúng ta có gặp Chúa đâu. Điển hình nhất là chúng ta hãy xét mình lại đi. Mọi người chứ không trừ một ai hết. Chúng ta đi tìm Chúa. Trong mỗi thánh lễ hàng ngày chúng ta tham dự. Trong mỗi lần chúng ta lên rước. Rồi chúng ta đọc kinh hàng ngày. Rồi chúng ta đọc sách thánh hàng ngày. Rồi chúng ta ăn chay hàng tuần nữa. Rồi chúng ta xưng tội hàng tháng nữa. Rồi chúng ta tĩnh tâm hàng năm. Đấy là chúng ta đi tìm Chúa đúng không? Không thể chối cãi được. Những cái đó là những cái tìm Chúa. Còn không, nếu chúng ta không tin Chúa hay chúng ta khô khan nguội lạnh thì chúng ta đâu có tha thiết gì với Chúa. Đấy, rõ ràng là chúng ta đi tìm Chúa. Không chối cãi được. Tạ ơn Chúa cho chúng con biết đi tìm Chúa. Nhưng mà chúng con có gặp Chúa không? Đấy là một chuyện khác. Chúng con tự vấn hỏi lại chính chúng con. Nếu chúng con thật sự đã gặp Chúa rồi, thì đời sống của chúng con nó khác lắm. Không thể nào mà cái lưỡi của chúng con vừa rước Chúa thì lại vừa nói hành nói xấu anh chị em chúng con. Không thể nào cái tai chúng con nghe lời Chúa mà lại nghe những cái chuyện nói hành nói xấu anh chị em chúng con mà không bênh vực họ, không chữa lành cho họ. Không thể nào cái bàn tay của chúng con giơ lên rước Chúa mà lại chính cái bàn tay chúng con lại ném đá anh chị em chúng con. Khi thấy anh chị em chúng con lỗi lầm, cho như chúng con ngon lắm, hơn họ nhiều, hằng ngày cũng con đạo đức lắm, giống hệt như người Pharisee vô đền thờ cầu nguyện, ngẩng đầu lên khoe khoang đủ thứ, khinh thường cái người thu thuế ở dưới cuối đền thờ. Tôi không phải như cái con thằng kia. Đó là những cái cho chúng con thấy rõ là chúng con đã gặp Chúa chưa. Tuy chúng con đi tìm Chúa đấy. Vậy thì đó là tại sao? Kính thưa quý anh quý chị, nếu ai đã tham dự hội ngộ phụng vụ lời Chúa cho Chủ nhật 18 thường niên online hôm thứ Năm hàng tuần vừa rồi của nhóm Tông đồ Chúa Hình Thương, thì đã nhớ em đã chia sẻ như thế này. Chúng ta thấy được là có một số thuyền đi từ bờ bên kia về lại bờ bên này. Đó, thì em nói là cái bờ bên kia là ở chỗ nào? Cái bờ bên kia là Bethsaida. Và bờ bên này là chỗ nào? Là Capernaum. Và tại sao lại họ đi từ bờ bên kia sang bờ bên này? Là tại vì sau khi Chúa làm phép lạ bánh hóa ra nhiều rồi đấy, ở bài phúc âm cho Chủ nhật 17 thường niên, thì sau đó giữa bài đó và bài phúc âm tuần này là 17-18 đó, hai Chủ nhật liền nhau, thì giáo hội bỏ cái đoạn giữa. Đó là cái đoạn mà Chúa Giêsu lên núi cầu nguyện để tránh con người ta sau khi được ăn thỏa mãn no nê thì tôn Ngài làm vua đó. Thì Ngài lên núi cầu nguyện và Ngài nói các tông đồ sang bờ bên kia trước đi. Đấy, thì các tông đồ sang bên Bethsaida. Chúa thì ở lại. Rồi đến đêm Chúa mới tới. Chúa đến với các tông đồ tưởng là ma. Nhưng mà sau đó Ngài lên thuyền của các vị. Thế là thuyền tới ngay bờ bên kia. Sau đó thì Ngài lại trở về bờ bên này là Capernaum. Thì dân chúng lại không thấy Ngài ở bên kia, lại kéo sang bên này. Đấy, nó chỉ có hai nơi thôi, Capernaum hay là Bethsaida. Do đó dân chúng nó quen lắm rồi. Thấy, không thấy Ngài đây thì Ngài chỉ ở chỗ khác thôi. Đấy. Nhưng mà các anh chị nhớ hôm đó em chia sẻ gì? Em nói là thật sự ra đó, họ tới bờ bên này, họ gặp được Chúa rồi. Họ tới từ bên Bethsaida mà họ trở về bên Capernaum, họ gặp được Chúa rồi. Nhưng mà về thân xác thì họ gặp Chúa đấy. Tâm hồn của họ vẫn ở bờ bên kia. Họ chưa gặp được Chúa. Khi họ thấy Chúa thì Chúa mới chỉ cho họ cách để gặp được Ngài. Vậy thì muốn gặp Ngài thì phải làm sao? Thì phải có đức tin. Chứ không phải là chỉ có vấn đề được ăn no thôi. Rồi, vì thế nên tôn Ngài làm vua để luôn luôn được ăn no. Nó như vậy đấy. Và thế nên khi mà Chúa Giêsu thấy họ theo Ngài, vậy đó là cái đám dân nó tha thiết theo đuổi mình. Nhưng mà Ngài không cần những người theo đuổi Ngài về phần xác và về những cái bề ngoài, bởi vì Ngài không phải đến thế gian chỉ có vậy thôi, nuôi cho họ ăn phần xác rồi họ cũng chết. Nhưng Ngài muốn họ được sống phần hồn, sống mãi mãi, sống vĩnh cửu trên quê trời với Ngài cũng như với Cha của Ngài. Bởi thế nên Ngài nói thẳng cho họ biết, quý vị đó tìm tôi đó thì không phải là vì quý vị đã thấy dấu lạ đâu, mà vì quý vị đã được ăn bánh no nê thôi. Đấy, chúng ta thấy không? Rõ ràng là chỉ vì bề ngoài thôi. Và Đức Thánh Cha nói câu rất hay mà hôm nọ em cũng đã nói về cái vấn đề đó rồi. Các anh chị sẽ nhớ đây cái câu này: thật vậy, dân chúng đã chứng kiến thấy phép lạ các ổ bánh tăng bội, nhưng họ không nắm bắt được ý nghĩa của cử chỉ ấy. Họ đã dừng lại ở cái bề ngoài của phép lạ này. Họ đã đọng lại ở thứ bánh vật chất, chỉ ở chỗ đó thôi, chứ không tiến xa hơn, tiến vào chính ý nghĩa của phép lạ này. Wow, em dịch tới đây em thấy hay. Lạy Chúa, con vừa mới chia sẻ xong và em đã phân tách với các anh chị thấy được là cái dấu lạ. Đấy, thấy không? Các người tìm tôi không phải vì các người đã thấy dấu lạ, thấy không? Mà em đã phân tách cái dấu lạ rồi. Ở trong phúc âm Thánh Gioan đó là chuyên môn Ngài dùng dấu lạ thay vì phép lạ. Bởi vì sao vậy? Bởi vì phúc âm Thánh Gioan viết về thần tính của Chúa Kitô, mà thần tính là tỏ mình ra như ánh sáng chiếu soi, là tỏ ra. Bởi thế những cái gì được chiếu soi đó, gì Ngài tỏ ra đó là để phản ánh lại chính bản thân Ngài. thì tất cả những gì Ngài tỏ ra đều là dấu lạ hết, kể cả phép lạ cũng là dấu lạ, kể cả những lời Ngài nói, việc Ngài làm đều là dấu lạ hết. Đều là dấu lạ để chứng tỏ cho con người thấy được Ngài như thế nào. Cái dấu lạ nó chất chứa một cái ý nghĩa, nó chất chứa một cái thực tại thần linh ở trong đó. Chẳng hạn người làm phép lạ cho Lazarus sống lại là để chứng minh cái gì? Để chứng minh ta là sự sống lại và là sự sống. Đó, ý nghĩa và cái thực tại của cái phép lạ đó, đúng hơn là dấu lạ đó, chính là cái thực tại về người là sự sống lại và là sự sống. Thấy không? Và bây giờ cái dấu lạ ở nơi việc mới là bánh tăng bội lên cho người ta ăn no thỏa đó là có ý nghĩa gì vậy? Là chứng tỏ cái gì thế? Chứng tỏ là ta là bánh ban sự sống. Chúng ta thấy không? Rõ ràng. Mà sự sống ta ban là sự sống dồi dào, sự sống thần linh, chứ không phải sự sống có giới hạn như sự sống thể xác, ăn rồi chết. Không. Bởi thế nên mới có dư 12 thúng đầy. Nó là như thế. Sự sống thần linh bao giờ cũng dồi dào. Bởi thế nên bây giờ các ngươi tìm ta chỉ vì không hiểu cái dấu lạ. Các ngươi chỉ bám vào những cái bề ngoài thôi. Và Đức Thánh Cha cũng đặt vấn đề chúng ta là tại sao tôi tìm kiếm Chúa? Đâu là động lực thúc đẩy cho đức tin của tôi? Cho đức tin của chúng ta? Và Đức Thánh Cha nói là giữa nhiều trước cám dỗ chúng ta gặp phải trong đời, giữa nhiều trước cám dỗ có một thứ chúng ta có thể gọi là khuynh hướng ngẫu tượng. Khuynh hướng ngẫu tượng là gì các anh chị? Khuynh hướng ngẫu tượng có nghĩa là cái gì cũng phải quy về mình hết. Mình nghĩ thế nào thì nó phải là như vậy. Bởi thế nên ngẫu tượng là tất cả những gì mình tạo lên. Và mình tưởng Thiên Chúa phải là như vậy. Thiên Chúa phải là như thế thì mới là Thiên Chúa. Không là như thế thì không phải là Thiên Chúa. Dù Thiên Chúa tỏ mình ra khác với những gì chúng ta nghĩ, chúng ta cũng không chấp nhận. Chúng ta chỉ chấp nhận những gì chúng ta nghĩ về Ngài mà thôi. Chứ không phải Ngài tỏ cho chúng ta. Điển hình nhất là chẳng hạn như là những giáo hoàng nào không hợp chúng ta tuất phế liền. Giáo hoàng giả hết. Chỉ có giáo hoàng nào hợp với chúng ta mới là giáo hoàng thật. Thì có nghĩa là khuynh hướng ngẫu tượng như vậy. Cái gì cũng do chúng ta tạo nên hết. Chứ không phải là do Chúa. Chúng ta chính là Chúa. Chúng ta là tạo vật, tạo nên Thiên Chúa, dựng nên Thiên Chúa trong đầu óc của chúng ta. Khủng khiếp như vậy đó. Bởi thế nên chúng ta thấy không? Đó là khuynh hướng Đức Thánh Cha nói đó. Thúc đẩy chúng ta tìm kiếm Thiên Chúa cho việc sử dụng riêng tư của mình để giải quyết các thứ vấn đề của chúng ta, để tạ ơn Ngài với những gì chúng ta không thể tự mình đạt được cho thiện ích của chúng ta. Do đó nên tất cả những gì chúng ta chạy đến với Chúa là vì chúng ta muốn sử dụng Chúa như là phương tiện thôi, chứ không phải cùng đích. Chúng ta không đến với Chúa như Chúa là cùng đích của chúng ta, mà Chúa chỉ là phương tiện, bởi vì chúng ta cần Chúa từng lúc tùy lúc. Rồi khi mà xong việc của chúng ta được như ý rồi, chúng ta vứt Chúa đi, giống hệt như là 9 người trong 10 người tật phong được Chúa chữa cho lành rồi thì bỏ luôn, không trở về cảm ơn Chúa nữa. Đấy, chúng ta cũng như vậy đó. Chúng ta cũng hết như vậy thôi, chứ đừng có khinh chín cái người phong hồi không biết ơn Chúa. Chúng ta cũng thế. Chúng ta cũng chỉ đi tìm kiếm Chúa khi mà chúng ta kêu gào Chúa, Chúa nhập lời chúng ta, tạ ơn Chúa. Để rồi khi đau khổ tới thì không phải là ơn Chúa. Đau khổ cũng là một ơn Chúa rất đặc biệt đấy các anh chị. Nhờ đau khổ mà đức tin chúng ta mạnh hơn. Nhờ đau khổ mà chúng ta vượt thoát khỏi trần gian. Nhờ đau khổ mà chúng ta nên giống Chúa hơn. Nhưng khi gặp đau khổ chúng ta nói xùi quá. Thấy không? Rõ ràng. Đức tin của chúng ta đâu? Đấy, hãy đặt lại. Chúng ta theo Chúa, tìm Chúa đấy, nhưng mà chưa gặp được Chúa. Khi sự khốn khó xảy ra, khi không được như ý, chúng ta sẽ biết được chúng ta đã thật sự gặp Chúa chưa. Và Đức Thánh Cha nói nữa thêm đây này, ở tâm điểm của thứ đức tin non nớt này không phải là Thiên Chúa, mà là các nhu cầu của chúng ta. Những gì chúng ta muốn, những gì chúng ta cần mới là chính, chứ không phải Chúa. Chúa là phương tiện để chúng ta đạt được cái nhu cầu đó thôi. Rồi khi đạt được rồi, xong, Chúa cho về. Do đó nên khi mà Chúa ban cho chúng ta thì chúng ta yêu Chúa. Ôi con cảm ơn Chúa, con thờ lạy Chúa, con yêu mến Chúa trên hết mọi sự. Đến lúc Chúa gửi đau khổ cho chúng ta, ôi sao Chúa kỳ thế. Chúa sao hành hạ con như vậy, Chúa dựng nên con để cho con được sung sướng mà sao Chúa đẩy đọa con như vậy, vân vân và vân vân. Chúng ta cứ nghĩ lại coi nó là như vậy, bởi thế nên chúng ta không có phe với Chúa tí nào đấy. Và khi mà chúng ta không làm theo ý Chúa, nhiều điều lắm chứ mày được không. Vậy mà chúng ta muốn Chúa làm theo ý mình à? Chúng ta mà quái gở như vậy, không làm theo ý Chúa, mà khi cầu nguyện thì bắt Chúa phải làm theo ý mình, còn không thì trách Chúa, bỏ Chúa, giận Chúa là cái gì? Chúng ta đúng là kiêu ngạo và ngạo mạn không thể tưởng tượng, đó là phạm sự thánh đấy các anh. Nghĩ mà xem, đó là như vậy thôi. Bởi thế nên chúng ta hãy để ý là, thì đó là mới cái vấn nạn đầu tiên thôi. Chúng ta tại sao đi tìm Chúa? Hãy đặt lại vấn đề, cái này quan trọng lắm các anh chị ạ. Nếu chúng ta không có nắm vững được cái này và thấy được con người chúng ta đang ở đâu và chúng ta tìm kiếm Chúa vì cái gì, chỉ vì mình thôi đó là nguy hiểm vô cùng. Là chúng ta sẽ trở thành những lúc mà chúng ta được như ý thì chúng ta ngoan với Chúa, còn những lúc không được như ý là chúng ta phản Chúa. Thế thôi là chúng ta là nó đu đưa, đức tin đu đưa, nguy hiểm vô cùng. Và vì thế nên đang đu đưa như vậy, quỷ nó giật xuống một cái là ngã một trận và nghĩa là vỡ đầu, đứt ruột, ăn tổ không kịp.
Gặp gỡ Đức Kitô biến đổi cuộc đời mình, gặp gỡ Đức Kitô đón nhận ơn tái sinh, gặp gỡ Đức Kitô chân thành mình gặp mình, gặp gỡ Đức Kitô nảy sinh tình đề huynh.
Rồi bây giờ vấn đề thứ hai là vấn đề vậy thì để muốn gặp Chúa, tìm Chúa mà gặp được Chúa cơ, chứ phải tìm Chúa để rồi không bao giờ gặp được Chúa. Tìm Chúa, muốn gặp được Chúa thì Chúa nói đây, Chúa nói đây qua cái miệng của dân Do Thái lúc bây giờ. Vậy thì chúng tôi cần phải làm gì để được gọi là làm công việc của Thiên Chúa? Thì Chúa Giêsu trả lời sao? Chúa Giêsu trả lời là việc của Thiên Chúa đó là các ngươi hãy tin vào Người, tin vào Đấng Ngài Sai, đó là vào chính Chúa Giêsu Kitô đó. Thật vậy, việc của Thiên Chúa đó là việc gì Chúa làm trong Cựu Ước hay Tân Ước đều làm sao cho người ta tin vào Chúa. Chúa tỏ hết mình ra là để cho con người tin mà được sống đời đời. Bởi vì sự sống đời đời trên đây chính là nhận biết Thiên Chúa chân thật duy nhất và Chúa Giêsu Kitô được Cha sai. Ở Phúc Âm Thánh Gioan đoạn 17 câu 3. Nhưng mà con người không thể nào nhận biết Chúa được nếu Chúa không tỏ mình ra. Và kể cả khi Chúa tỏ mình ra, hôm nọ em cũng chia sẻ ở hôm thứ năm vừa rồi, ở trong bài Phúc Âm 18 thường niên 5B đây này. Kể cả khi Chúa tỏ mình ra đi nữa, chúng ta vẫn không thể tin được Chúa nếu không có Chúa. Chúa phải làm cho chúng ta tin Chúa nữa. Chúa tỏ ra chúng ta không thể tin được Chúa được. Đôi khi chúng ta còn phạm đến Chúa nữa. Đấy, Chúa tỏ cho các tông đồ 3 năm trời. Cuối cùng các tông đồ làm sao? Lại phạm đến Chúa thêm. Giây phút cuối cùng của Chúa, lại chối Chúa, lại bán Chúa, lại bỏ Chúa mà chạy. Đấy, chúng ta thấy không? Thấy Chúa rồi đấy, mà vẫn chưa có tin hoàn toàn. Vẫn phạm tội, mất lòng Chúa như thường. Bởi thế nên, Đức Thánh Cha khuyên chúng ta như thế này. Tiếp nhận Người và cuộc sống của chúng ta. Sống chuyện tình với Chúa Giêsu. Sống chuyện tình có nghĩa là Thiên Chúa muốn chúng ta có mối liên hệ với Người. Chứ không phải chỉ là những cái tay buôn, business, đi tìm lợi ích. Thế thôi. Đấy, nếu chúng ta mà cứ sống với Chúa vụ lợi đó là chúng ta làm business với Chúa đấy. Chứ không phải là tông đồ của Chúa, chứ không phải là người yêu của Chúa, chứ không phải là con cái của Chúa, không phải là bạn thân của Chúa. Không có sống chuyện tình với Chúa. Và Đức Thánh Cha nói tiếp, chính Người là Đấng sẽ thanh tẩy đức tin của chúng ta. Chúng ta không thể nào tự mình làm điều này được đâu. Đấy, như em vừa nói đó. Dù Chúa tỏ mình ra cho chúng ta mà chúng ta vẫn chưa hiểu được Chúa. Nếu Chúa không có tiếp tục làm cho chúng ta tin. Giống hệt như trong Cựu Ước vậy. Chúa tỏ mình ra cho dân Do Thái liên tục mà họ vẫn cứ phản bội Chúa. Vẫn cứ bỏ Chúa đến nỗi Chúa phạt họ hết lần này đến lần khác. Để cho họ tin cho bằng được. Đấy, chúng ta thấy không? Đâu phải sống đức tin, đâu phải chuyện thường đâu các anh các chị. Hành vì thế mới gọi là hành trình đức tin. Hành trình là nó cứ liên tục cho tới khi chúng ta nhắm mắt lìa đời. Đấy mới chấm dứt hành trình đức tin. Chứ còn chúng ta khi còn sống này đôi khi chúng ta tưởng chúng ta mạnh tin rồi, nhưng mà chưa chắc đâu các anh chị. Chúng ta mới lên lớp 3 thì chưa làm được toán lớp nhất. Đó, chúng ta làm giải được toán lớp 3, chúng ta tưởng là ngon. Nhưng mà cứ đưa toán lớp 5 thôi, chúng ta làm được không? Đấy, do đó nên có một số chị cứ khoe em là ô anh Trịnh ơi, chúa em cầu nguyện, Chúa ban cho em ơn này ơn kia, bảo chúc mừng chị nhá. Chúc mừng chị, à, chị được lên lớp rồi đấy. Nhưng mà hãy coi chừng, hãy ready cho những bài toán khó hơn đấy. Thế thôi, hành trình đức tin là như vậy. Luôn luôn chịu thử thách, cam dỗ để tăng bội đức tin. Đó, vì thế các thánh tông đồ xin Chúa, xin Thầy gia tăng đức tin cho chúng con. Cũng nghĩa là các ông có đức tin rồi, nhưng mà còn yếu, do đó cần phải tăng lên. Nó giống như hạt cải nhỏ bé nhất phải được lớn lên. Và khi nó lớn lên rồi, nó mới sinh hoạt trái. Nhưng mà nó nhỏ, do đó nên nó cần phải phát triển. Đó, đức tin cần phải phát triển. Thật sự nơi cái hạt giống đó, nó có đầy đủ hết rồi. Nơi hạt giống đức tin có đầy đủ hết. Đó là tất cả mặc khải thần linh của Thiên Chúa ở nơi đó. Nhưng mà khi gieo vô con người đó, thì con người có cảm nghiệm thấy cái mặc khải thần linh đó hay không? Tới đâu? Đấy, vì thế nên nó phát triển là phát triển nơi con người, chứ không phải ở nơi chính đức tin Chúa Ban. Nơi chính đức tin Chúa Ban là tất cả mặc khải thần linh, xong hết rồi. Nhưng mà khi gieo nơi con người thì nó là một hạt mầm và nó cần phải phát triển. Và đức tin nơi con người được ban cho cái hạt giống sự sống đó cần phải phát triển. Đấy, đức tin nó phát triển là như thế, là ở ý nghĩa đó, ở ý nghĩa nơi con người sống đức tin, chứ không phải nơi chính đức tin. Bởi vì đức tin là tất cả kho tàng mà khải thần linh Chúa tỏ mình ra cho con người. Và trong đời sống của mỗi người, từ từ chúng đang cảm nghiệm thấy cái mặc khải đó. Và khi cảm nghiệm thấy cái mặc khải đó và đáp ứng cái mặc khải đó, khi Chúa tỏ mình ra chúng ta, khi Chúa thử thách chúng ta, thì đức tin chúng ta lớn lên. Và khi nó lớn lên rồi thì nó mới sinh hoa trái, nó mới trở thành đức ái trọn hảo, nó mới có thể làm cho người ta nhận biết Chúa. Đấy, do đó nên ở đoạn cuối cùng Đức Thiên Cha khuyên cái gì? Điều này áp dụng cho Thiên Chúa đấy, thế nhưng nó cũng áp dụng cho cả mối liên hệ loài người và xã hội của chúng ta nữa. Khi chúng ta trước hết và trên hết tìm kiếm những gì thỏa mãn các nhu cầu của chúng ta, thì chúng ta liều mình sử dụng con người ta và khai thác các tình huống cho đích điểm riêng tư của chúng ta thôi. Một xã hội tập trung vào lợi lộc hơn là con người ta là một xã hội không phát sinh sự sống. Lời mời gọi của Phúc Âm là như thế này: thay vì chỉ quan tâm đến thứ bánh vật chất nuôi dưỡng chúng ta, thì chúng ta hãy đón nhận truy sư như bánh sự sống. Và khi bắt đầu từ mối liên hệ của chúng ta với người, thì hãy học biết yêu thương nhau. Đấy, chúng ta thấy không? Chỉ có khi nào đức tin biến thành đức ái trọn hảo, thì lúc bây giờ chúng ta mới yêu nhau như Thầy yêu chúng con mà thôi. Và Đức Thiên Cha nói tiếp: học biết yêu thương nhau một cách vô tư không tính toán. Tình yêu là những gì được ban tặng một cách nhưng không, không tính toán, không lạm dụng qua người ta, vô tư quảng đại hào hiệp, như chính tình yêu của Thiên Chúa yêu mỗi người chúng ta vậy. Và giờ đây để kết thúc, chúng ta hãy cùng với Đức Thánh Cha dâng lên Mẹ Maria lời cầu nguyện. Giờ đây chúng con xin cầu cùng Đức Thánh Trinh Nữ Maria, người mẹ đã sống chuyện tình tuyệt vời nhất với Thiên Chúa, xin Mẹ ban cho chúng con ơn biết cởi mở bản thân mình ra để gặp gỡ người con của Mẹ. Amen.
Cuộc sống kia tư cách lộ trình xa hôi thầm xa, gặp đường nguy nan phong ba, đơn đồng đấu tranh nghiền ngã. Kìa chính Ngài tiến đến, nhẹ tay nâng mình lên, vùi an như Mẹ hiền, chính Ngài chưa bình yên. Cảm giác đứng kỳ tôi